kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào toàn thể quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng việc duy trì những thói quen tốt hàng ngày sẽ giúp cho chúng ta có một đời sống khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn và bớt đi một phần nào áp lực trong cuộc sống. Và bên cạnh đó, cũng có những thói quen cực kỳ đơn giản nhưng có thể giúp chúng ta phòng ngừa một số bệnh ung thư. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên đó chính là cắt giảm đồ uống có đường. Không chỉ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và béo phì, người thường dùng đồ uống có ga, thức ăn ngọt còn tăng nguy cơ ung thư nội mạc tử cung. Theo nghiên cứu của Đại học Y tế Cộng đồng của Mỹ, uống nhiều nước ngọt tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư nội mạc tử cung cao hơn 87% so với người bình thường. Thứ hai đó chính là ngồi ít và đi đứng nhiều. Nghiên cứu mới chỉ ra những người ngồi nhiều dân văn phòng có nguy cơ mắc ung thư đại tràng và ung thư nội mạc tử cung cao hơn 24%. Tương tự, những ai ngồi xem TV nhiều hơn 5 giờ mỗi ngày tăng 54% nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột kết. Hãy tranh thủ vận động mỗi ngày khi có thể, đứng dậy, đi lấy nước sau khoảng 1 giờ đồng hồ là cách đơn giản để chăm sóc sức khỏe. Thứ ba đó chính là ăn bông cải xanh hấp. Đây là siêu thực phẩm giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả nên ăn thường xuyên. Nghiên cứu cho thấy là bông cải xanh hấp chứa nhiều glucosinolate, chất dinh dưỡng lành mạnh, nhiều hơn là xào, luộc hay là nấu qua lò vi sóng. Thứ tư đó chính là ăn tỏi. Loại gia vị này có chứa nhiều sulfur, có khả năng kích thích tính phòng thủ tự nhiên của hệ miễn dịch chống ung thư và tiêu diệt tế bào ung thư. Những người dùng tỏi trong nấu ăn thường xuyên giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột kết. Thứ năm đó chính là bữa tối chống ung thư. Xào 2 muỗng tỏi, nghiền nhỏ trong muỗng dầu ô liu. Cho ít cà chua, thái hạt lựu vào xào cho nóng. Làm nước sốt cho món mì ống. Thực đơn bữa tối này chứa các thành phần chống ung thư. Chất lycopene trong cà chua cho đại tràng khỏe mạnh, dầu ô liu giúp tăng khả năng hấp thụ lycopene và ăn mì ống giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Thứ sáu đó chính là ăn artichoke. Artichoke là một nguồn tuyệt vời của silymarin, chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa ung thư da bằng cách làm chậm sự tăng trưởng tế bào ung thư, bóc lớp vỏ cứng bên ngoài, cắt phần đầu ngọn, sau đó đun sôi hoặc là hấp bằng cách thủy cho đến khi mềm khoảng 30-45 phút để ráo nước và ăn. Chúng ta cũng có thể hầm artichoke làm canh bổ dưỡng và thanh nhiệt. Thứ bảy đó chính là phơi nắng buổi sáng 15 phút. 90% vitamin D được cơ thể tổng hợp trực tiếp từ ánh sáng mặt trời chứ không phải từ thực phẩm bổ sung hay là thức ăn. Thiếu hụt vitamin D có thể gây mất giao tiếp giữa các tế bào khiến ung thư lan rộng. Những người thiếu hụt vitamin D có nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày, đại tràng, tuyến tiền liệt, loãng xương. Phơi nắng gay gắt sẽ khiến cho chúng ta có nguy cơ ung thư da, nên chỉ dành vài phút để tắm nắng sớm hơn lúc 7 giờ sáng. Thứ 8 đó là không nên ăn đồ nướng khi bị cháy. Nướng thịt ở nhiệt độ cao trong thời gian dài sẽ sinh ra hợp chất heterosilic amin. Hợp chất này có khả năng gây hại cho ADN, làm thay đổi cấu trúc tế bào và tăng khả năng ung thư. Thứ 9 đó chính là uống trà xanh. EGCG có trong trà xanh là một trong những hợp chất chống ung thư mạnh mẽ nhất vì giàu chất chống oxy hóa. Thứ 10 đó là ngủ trong bóng tối. Nghiên cứu chỉ ra tiếp xúc với ánh sáng về đêm ảnh hưởng đến việc tiết ra chất melatonin, chất hóa học não điều khiển chu kỳ ngủ hoặc thức của cơ thể, làm rối loạn chuyển hóa estrogen, là nguyên nhân gây ung thư vú hay là buồng trứng. 11 đó chính là không ăn quá nhiều protein động vật. Những loại thịt chứa lượng protein cao như là thịt bò, lợn, cừu và thực phẩm đã qua chế biến làm tăng nguy cơ ung thư ruột, nên tăng cường bổ sung protein từ đậu nành, các loại hạt đậu. Thứ 12 đó chính là ăn hành tây. Loại củ này chứa hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ và hợp chất ức chế tế bào tăng trưởng, chống lại nguy cơ phát triển tế bào ung thư. Thứ 13 đó chính là vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày, đi bộ, nhảy dây, tập yoga, tập gym hay nhảy đều tăng cường đề kháng cho cơ thể và giúp cho chúng ta tránh xa nguy cơ bị ung thư. Thứ 14 đó chính là ăn chuối. Chuối giàu chất chống oxy hóa là phenolic, giúp chống lại ung thư, duy trì thói quen ăn chuối mỗi ngày để giảm nguy cơ ung thư gan. Thứ 15 đó chính là theo dõi thói quen đi đại tiện. Việc theo dõi nhu cầu này của cơ thể giúp cho chúng ta sớm nhận ra những dấu hiệu của cơ thể khi mắc bệnh đường ruột. Thứ 16 đó chính là kiểm tra răng miệng thường xuyên. Thói quen này không những giúp hàm răng được bảo vệ khỏe mạnh mà còn sớm phát hiện bệnh ung thư miệng. Thứ 17 đó chính là ăn nghệ. Củ nghệ giàu curcumin và phenethyl isothiocyanate, chất tự nhiên có tác dụng làm chậm quá trình phát triển của các tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Thứ 18 đó chính là không uống nhiều rượu bia. Đồ uống có cồn làm tăng nguy cơ ung thư cổ họng, là loại ung thư đang tăng dần lên trong vòng 10 năm nay. Thứ 19 đó chính là ăn cá hồi. Cá hồi giàu axit béo omega 3 giúp cơ thể chống viêm và đẩy lùi nguy cơ mắc bệnh ung thư, giúp duy trì vẻ tươi trẻ. Và cuối cùng đó chính là giảm sơn móng tay. Theo nghiên cứu của trường đại học ở Mỹ, những ai sơn móng tay liên tục trong nhiều năm liền, sử dụng đèn sấy tia cực tím ở tiệm móng tay có thể tăng nguy cơ ung thư do các tế bào hư hại da ngấm vào cơ thể. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong 20 thói quen đơn giản nhưng giúp ích cho việc phòng ngừa bệnh ung thư. Hy vọng rằng qua bài chia sẻ trên sẽ giúp ích cho chúng ta trong việc bảo vệ sức khỏe của những thành viên trong gia đình cũng như cho chính mình. Cầu xin Chúa cũng luôn ở cùng ban phước trên đời sống sức khỏe của quý vị để mỗi ngày chúng ta luôn tràn đầy năng lực giúp đỡ những người xung quanh và dâng hiến đời sống của mình cho công việc Chúa qua những hành động nhiều hơn nữa.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý vị, và trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề tiêu chuẩn của người Cơ Đốc, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Đấng Con Cần Luôn.
Kính thưa quý ông bà chị em, ở trong thời đại chúng ta, với cuộc cách mạng kỹ nghệ, sự phát triển về khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực giáo dục, thương mại, y khoa và ngay cả ở trong tôn giáo, chúng ta biết rằng lời của Đức Chúa Trời đã tiên đoán sự suy tàn lớn lao trong dòng những người Cơ Đốc tự xưng trong những ngày sau rốt, và nhiều người đã chối bỏ quyền phép của Tin Lành. Điều này được ghi trong 2 Timôthê đoạn 3 câu 5. Chúng ta cần suy nghĩ để tránh xa những nhóm người này. Sứ đồ Phao-lô đề cập đến đời sống của một người Cơ Đốc như một tình trạng chống lại những nguyên tắc tội lỗi, lời phán sắc bén của Thánh Linh. Chúng ta khao khát được nghe những lời ngọt ngào để cảm thấy an ủi và bình an, và chúng ta phải thực hiện sự thay đổi cuộc đời của mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, Đức Chúa Trời là một đấng vô cùng đặc biệt. Ngài yêu thương thế gian, Ngài yêu quý mỗi người trong chúng ta, Ngài quan tâm sự suy nghĩ, lời nói, hành động. Ngài quan tâm cách chúng ta ăn, cách chúng ta mặc, cách chúng ta đi đây đi đó. Và chúng ta cũng sẽ tìm kiếm lời chứng của Kinh Thánh để xem Đức Chúa Trời quan tâm điều gì trong cuộc đời mỗi người Cơ Đốc chúng ta. Chúng ta xem các tiêu chuẩn mà Kinh Thánh muốn chúng ta sống theo tiêu chuẩn. Trong sách Ê-sai đoạn 62 câu 10 nói rằng: dựng một cờ xí cho các dân tộc. Như vậy, trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng hội thánh có một bổn phận nghiêm trọng trước mặt Đức Chúa Trời để duy trì và ủng hộ các tiêu chuẩn của người Cơ Đốc mà Kinh Thánh phát họa. Ngài đã muốn dùng dân tộc Israel, dân tộc Do Thái, để họ đưa ra những tiêu chuẩn cho thế gian. Nhưng dân tộc này đã không thực hiện được theo ý muốn của Ngài. Ngài dùng những con cái của trong hội thánh còn sót lại để cho thế gian thấy rằng họ theo đường lối của Đức Chúa Trời. Ở thế gian ngày nay có nhiều con đường tùy theo khuynh hướng của từng quốc gia, của từng thời đại. Nhưng làm theo sự xét đoán và xu hướng của loài người thì có an toàn cho cuộc đời chúng ta hay không? Trong sách Châm Ngôn đoạn 16 câu 25, Kinh Thánh viết rằng: có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Cho nên chúng ta phải nhìn Kinh Thánh chính là sách kim chỉ nam cho các tiêu chuẩn chân thật. Trong 2 Timôthê đoạn 3 câu 16-17 viết rằng: cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Như vậy, Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, Ngài soi dẫn cho nhân loại. Những lúc mà Kinh Thánh muốn sửa trách chúng ta phải nhìn Kinh Thánh. Kinh Thánh dạy chúng ta đi trong sự công bình để chúng ta được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Như vậy, chúng ta phải làm theo cái tấm gương mẫu của ai? Chúng ta phải nhìn Đức Chúa Giê-xu. Ngài chính là mẫu mực cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta không nhìn bất kỳ một người nào ở trong hội thánh chúng ta, ở trong đồng bào chúng ta, mà chúng ta nhìn đấng tạo ra vũ trụ này chính là Đức Chúa Giê-xu, là mẫu mực về mọi điều. Trước khi chúng ta đi đến bất kỳ chỗ nào, trước khi chúng ta nói hoặc chúng ta làm việc gì, chúng ta nên xem xét nếu Đức Chúa Giê-xu sẽ làm việc đó, nếu Ngài có ở trên thế gian ngày hôm nay, và hãy để tâm trí chúng ta chăm chú vào đời sống của Ngài, suy gẫm về sự trọn vẹn của Ngài. Đây là thời gian tốt lành, chúng ta sẽ giống như Ngài nếu chúng ta nhìn xem Ngài và theo gương của Ngài. Trong một văn đoạn 2 câu 6 nói rằng, ai nói mình ở trong Ngài thì phải làm theo như chính Ngài đã làm. Chúng ta nhận mình là cơ đốc nhân. Kính thưa quý vị, như vậy chúng ta phải làm theo như chính Ngài đã làm. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, là người cha nhân từ, nhưng lại rất công bình. Ngài đòi hỏi chúng ta phải dân phục và từ tấm lòng yêu thương chân chính mà chúng ta yêu thương mọi người. Chúng ta xem những nguyên tắc quan trọng của cách ăn mặc đối với người Cơ Đốc. Nhưng trong sách Roma đoạn 12 câu 2 nói rằng đừng làm theo đời này. Làm sao để chúng ta có thể giữ đúng luật pháp, giữ theo những tiêu chuẩn của người Cơ Đốc? Trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 câu 31 cho biết rằng, vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Người nào thật sự theo đạo và có đấng Cơ Đốc ngự vào trong lòng sẽ không mong muốn làm theo các phương cách của thế gian, và họ chỉ muốn làm theo sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ở trong 1 Ti-mô-thê đoạn 2 từ câu 9 và câu 10 cho chúng ta biết, ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh dồi mình, không dùng những tóc dốc, vàng và áo quần quý giá, nhưng dùng việc lành theo lẽ đương nhiên của người đàn bà tin kính Chúa. Và 1 Phi-e-rơ đoạn 2 câu 9 và câu 10, chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch, chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Hai câu kinh thánh ở trong 1 Ti-mô-thê đoạn 2 câu 9 câu 10 và 1 Phi-e-rơ đoạn 2 câu 9 câu 10. Những câu kinh thánh này đã tóm lược rõ ràng các tiêu chuẩn cơ bản cho lối ăn mặc của những người phụ nữ Cơ Đốc, lối trang sức chân thật của những người có tâm thần chân thật, dịu dàng và khiêm nhường. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, chúng ta phải nhận mình là Cơ Đốc nhân, nhưng nhiều người lại thích ăn mặc trang sức giống như thế gian. Những người họ thực hiện những ăn mặc hở hang, lè loẹt và trang điểm. Kính thưa quý vị, những người nhận mình là người Cơ Đốc nhưng lại thích ăn mặc trang sức, dùng những mỹ phẩm để khiến mình giống như người thế gian, theo những trào lưu về modern, ăn mặc hở hang, lè loẹt. Cho nên những người Cơ Đốc chân chính nên tránh các việc làm này. Kính thưa quý ông bà, bạn chị em thương mến, ngoài ra chúng ta còn phải chú ý hướng dẫn con cái mình, người nhà mình và chính bản thân mình cẩn thận những trò giải trí. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, rất nhiều thanh niên phạm tội vì họ xem những băng đĩa, những phim ảnh trên Internet, trên màn ảnh, những phim ảnh về bạo lực, những phim ảnh sex, và họ bị ảnh hưởng lớn ở trong tâm trạng và đời sống. Cho nên chúng ta phải tránh bất cứ điều gì gợi lên các tư tưởng mờ ám. Nó sẽ làm giảm bớt mong muốn cầu nguyện của chúng ta trong việc học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Bao nhiêu hình ảnh gây sự mê mẩn, gây sự suy đồi của rất nhiều người về tâm linh. Kính thưa quý ông bà chị em, cho nên điều gì phải được đảm bảo trong chương trình của đời sống của người Cơ Đốc? Chúng ta xem Kinh Thánh ở trong 1 Ti-mô-thê đoạn 4 câu 13 viết rằng, hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ cho đến chừng ta đến. Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ cho đến chừng ta đến. Đây là câu nói rất là quan trọng. Satan và ma quỷ đang tìm cách chế ngự tâm trí con người. Rất nhiều sách báo và phim ảnh, đặc biệt trên Internet, những hình ảnh đồi trụy lãng mạn khiêu dâm đang hướng dẫn con cái chúng ta, các thành viên trong gia đình chúng ta ra khỏi Đức Chúa Trời. Chúng ta phải hướng dẫn con cái và chính bản thân chúng ta trong cách đọc sách, những cuốn sách có giá trị, đặc biệt là Kinh Thánh. Kinh nghiệm tín ngưỡng của chúng ta được quyết định phần lớn ở trong các cuốn sách mà chúng ta đọc trong đời sống hàng ngày. Kính thưa quý ông bà chị em, ngày nay quyển sách quan trọng mà chúng ta đọc chính là lời Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh. Và khi mọi người trong gia đình chúng ta vui vẻ gợi ý đọc những quyển sách tốt cho sức khỏe, tốt cho đạo đức, tốt cho kiến thức, điều này rất có giá trị ở trong đời sống của mỗi người ở trong gia đình chúng ta. Không chỉ việc đọc sách khuyên bảo dạy dỗ, mà chúng ta còn quan tâm đến những loại âm nhạc trong đời sống của những người Cơ Đốc. Trong Gia Cơ đoạn 5 câu 13, có ai vui mừng chăng, hãy hát ngợi khen. Ở trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 16, hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Người Cơ Đốc sẽ tìm thấy niềm hân hoan trong các bài hát về Si-ôn. Họ sẽ vui mừng hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Sa-tăng lại thường dùng âm nhạc kéo tâm trí chúng ta ra khỏi Đức Chúa Trời để làm giảm giá trị con người. Những loại âm nhạc đúng đắn có thể nâng tâm trí chúng ta lên với Đức Chúa Trời, ban cho chúng ta niềm vui vẻ, và ma quỷ dùng những loại âm nhạc cuồng loạn, dâm ô, khiến đời sống của người Cơ Đốc bị nghẹt còi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, cho nên chúng ta phải hành động để đạt những chiến thắng trên mọi tội lỗi. Chúng ta khi ăn, khi uống, khi suy nghĩ, khi hành động, khi nói, điều gì chúng ta thấy quy vinh hiển cho Chúa thì chúng ta thực hiện, thì điều đó là điều tốt đẹp ở trong đời sống tự chủ của một người Cơ Đốc. Ở trong 2 Phi-rơ đoạn 3 câu 14 nói rằng: hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vết, chẳng chỗ trách được. Chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện để Đức Chúa Trời ban thêm sức cho chúng ta, để chúng ta không bị những trào lưu của thế gian lôi kéo. Đây là đặc ân và bổn phận của mọi người Cơ Đốc. Chúng ta phải tìm kiếm để cường tráng thân thể, để minh mẫn tâm thần. Chúng ta không đến với những âm nhạc quỷ mị. Chúng ta không xem những băng dĩa, những phim ảnh đồi trụy, và chúng ta cũng không chạy theo trào lưu của những mô đen liên tục thay đổi ở trong cách ăn mặc, cách trang điểm, mà chúng ta hãy chăm chỉ đọc sách khuyên bảo dạy dỗ, đặc biệt là trong lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Chúng ta hãy hát ngợi khen trong thơ thánh, ở trong những bài thánh ca, ở trong những bài nhạc làm tăng trưởng đời sống thuộc linh. Thưa quý vị, với mục đích dùng các năng lực, trí tuệ, thể chất và tinh thần tốt đẹp để làm vinh hiển Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ làm mọi việc có ích cho bản thân và gia đình, để phẩm hạnh chúng ta càng ngày càng tốt đẹp hơn, để chúng ta góp phần thánh trong công việc mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi Cơ Đốc nhân. Chúng ta có những đặc tính đặc biệt trong gia đình Cơ Đốc. Cầu Chúa luôn luôn gìn giữ mỗi thành viên thương yêu của gia đình chúng ta, ở bản thân chúng ta. Cầu Chúa ở cùng mọi người.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.